Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Gia Hưng, Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng 8, 2019. Việt Nam, Vatican đàm phán lần thứ 8 nhằm cải thiện quan hệ song phương. Thủ tướng Giuseppe Conte từ chức, nước Ý có thể phải bầu cử trước kỳ hạn nếu không lập được liên minh dân túy xã hội. Donald Trump muốn mời Nga tham gia trở lại khối G7, Pháp đặt điều kiện về Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mới thật sự là mục tiêu tên lửa tầm trung của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, Bắc Kinh đánh bại Tư Chính để nắn gân quan hệ Việt-Mỹ. Kính thưa quý thính giả, đợt thảo luận lần thứ 8 của nhóm làm việc giữa Tòa Thánh và Chính phủ Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8 2019, tức là thứ Tư và thứ Năm. Mục tiêu là để phát triển mối quan hệ song phương, theo thông cáo báo chí của Vatican. Trọng Thành cho biết chi tiết.
Theo bản tin của Vatican News, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh hôm qua cho biết, theo đường hướng của các cuộc họp trước đây, thì đợt thảo luận lần thứ 8 giữa Vatican và Việt Nam có mục tiêu phát triển và đào sâu hơn mối quan hệ song phương. Cụ thể là tiếp tục thảo luận về tình hình sinh hoạt của giáo hội công giáo tại Việt Nam, cũng như về quy chế và nhiệm vụ của đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Vấn đề đã được bàn thảo trong cuộc họp lần thứ 7 tại Hà Nội vào năm ngoái. Cuộc họp lần thứ 8 của hai nhóm làm việc cũng là cơ hội để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp tới của Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh của Vatican, chức vụ tương đương với vai trò thủ tướng. Ngày giờ của chuyến công du chưa được chính thức loan báo, nhưng được mô tả là trong tương lai gần. Theo nguồn tin này, trưởng nhóm làm việc của Tòa Thánh là Linh Mục Antoine Camilleri, phụ tá của Bộ trưởng đặc trách quan hệ với các quốc gia. Đứng đầu phái đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng. Việt Nam là một trong số các nước hiếm hoi trên thế giới không có quan hệ chính thức với Tòa Thánh Vatican. Từ năm 2011, Vatican mới được Hà Nội cho phép bổ nhiệm một đại diện không thường trú. Từ tháng 5 năm ngoái, chức vụ này do Giám mục Marek Zalewski, sứ thần tại Singapore, kiêm nhiệm. Tín hữu Công giáo Việt Nam hy vọng là hai bên tái lập quan hệ bình thường. Trang mạng tin mừng cho người nghèo đánh một dấu hỏi thận trọng. Phải chăng một đại diện của giáo hoàng sắp được bổ nhiệm tại Việt Nam?
Về thời sự Hồng Kông, một nhân viên lãnh sự quán Anh bị Trung Quốc bắt giữ. Gia đình ông Simon Trong, nhân viên lãnh sự quán Anh vào ngày hôm nay xác nhận ông bị bắt ở biên giới Trung Quốc. Ông Trang bị mất tích từ ngày 8 tháng 8 sau khi đến thăm quyến. Theo gia đình, thì chính quyền Hồng Kông cũng đã xác nhận việc ông bị bắt. Luân Đôn đã công khai bày tỏ thái độ quan ngại, trong lúc dân Hồng Kông thêm bực tức tổ chức biểu tình vào hôm nay trước lãnh sự quán Anh để tỏ sự đoàn kết. Thông tin viên RFI tại Hồng Kông Abla Judadi cho biết thêm thông tin.
Simon Cheng avait envoyé un texto à sa petite amie juste avant de passer la frontière terrestre pour rentrer à
Simon Cheng đã gửi tin nhắn cho cô bạn gái trước khi bước qua sân giới trên bộ để trở lại Hồng Kông. Ông Cheng đã viết, cầu nguyện cho tôi đi. Nhân viên lãnh sự quán Anh, người Hồng Kông, đã đến thăm quyến tham gia một cuộc họp về công việc. Chính cô bạn gái đã báo tin việc ông mất tích với cảnh sát Hồng Kông. Cơ quan nhập cư đã biết ông bị giam giữ hành chính, nhưng khẳng định không biết ở đâu và vì lý do gì. Bộ Ngoại giao Anh cho biết là rất lo ngại về vụ việc. Những người bảo vệ dân chủ Hồng Kông vốn đòi rút hoàn toàn dự thảo về luật cho dẫn độ sang Trung Quốc đã bình luận xôn xao trên các mạng xã hội, cho đấy là một bằng chứng cho thấy là không thể trao số phận người Hồng Kông cho hệ thống luật pháp của Bắc Kinh. Nhiều người gắn việc ông Trang bị bắt giữ với những diễn tiến tại Hồng Kông. Theo cô bạn gái của ông, thì Simon Trang đã nhiều lần đi Hoa Lục, nhưng cho đến giờ chưa bao giờ bị phiền hà. Những người Hồng Kông khác băng qua biên giới mô tả lại các vụ kiểm tra khám soát gắt gao hơn trước, kiểm tra điện thoại, tìm những nội dung liên quan đến biểu tình tại Hồng Kông. Một cuộc biểu tình được tổ chức vào hôm nay trước lãnh sự quán Anh để tỏ sự đoàn kết.
Abla Junaidi, Hong Kong, RFI.
Gần hai tuần sau khi bí mật bắt người, chính quyền Trung Quốc vào ngày hôm nay mới xác nhận việc giam giữ nhân viên lãnh sự quán Anh ở Hồng Kông, ông Simon Trang. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng cho biết ông Trang bị bắt giam ở thẩm quyến trong 15 ngày và sẽ được thả sau thời hạn này. Lý do ông bị bắt giữ không được nêu lên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc nhấn mạnh đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc, bởi vì ông Trang không có quốc tịch Anh. Còn theo báo chí Nhật Bản thì Bắc Triều Tiên dường như đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân. Nhật báo Nhật Bản Yomiuri Symbol vào ngày hôm nay loan tin Tokyo sắp công bố sách trắng quốc phòng, trong đó xác nhận khả năng Bình Nhưỡng đã biết cách thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân. Gia Hưng cho biết thông tin.
Theo hãng tin Reuters trích dẫn báo Nhật, khả năng này của Bắc Triều Tiên được sách trắng năm nay của Nhật khẳng định rõ ràng hơn so với sách trắng năm ngoái. Báo Nhật Bản, tuy không ghi rõ nguồn tin xác minh, cho biết sách trắng năm nay vẫn duy trì quan điểm cho rằng Bắc Triều Tiên xin trích là mối đe dọa nghiêm trọng đối với xứ hoa anh đào. Theo sách trắng 2019, trong lúc có nhiều nước thừa nhận khả năng của Bắc Triều Tiên chế tạo thành công đầu đạn hạt nhân kích thước nhỏ để lắp vào hỏa tiễn, nhưng cộng đồng quốc tế lại không đạt được tiến triển trong đàm phán về hồ sơ hạt nhân của Bình Nhưỡng. Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc năm 2018 được công bố hồi tháng 1 cũng đã thừa nhận Bắc Triều Tiên đã đạt được những thành công đáng kể trong chương trình thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Cũng về vấn đề vũ khí hạt nhân, sau buổi họp với đồng nhiệm Hàn Quốc tại Seoul, đặc sứ Mỹ phụ trách Bắc Triều Tiên Stephen Began hôm nay cho biết Washington sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Bình Nhưỡng về vấn đề hạt nhân. Thông cáo này được đưa ra một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc buổi tập trận kéo dài 2 tuần, khiến Bắc Triều Tiên giận dữ, coi là buổi tập trận nhằm chuẩn bị xâm lược.
Khủng hoảng chính trị tại Ý, Thủ tướng Conte từ chức. Liên minh cầm quyền tại Ý trong 14 tháng qua, giữa Liên đoàn phương Bắc bài ngoại và phong trào dân túy năm sau sụp đổ, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella sau buổi điều trần trước Thượng viện Ý vào chiều hôm qua. Tham vọng của phe cực hữu Liên đoàn phương Bắc là tổ chức bầu cử lại để nắm hết quyền lực. Tổng thống Ý trước cơn khủng hoảng này có hai sự lựa chọn, hoặc quyết định cho thành lập một liên minh chính phủ mới hoặc cho tổ chức bầu cử trước kỳ hạn. Chiều nay, lãnh đạo Ý bắt đầu tiến hành tham vấn đại diện các định chế chính trị và các chính đảng. Từ Roma, thông tin viên Andonia cho biết thêm chi tiết.
Le président du Conseil est jusqu'à présent plutôt réservé et qui jouait surtout un rôle de
médiateur. Chức thượng viện, thủ tướng Ý nổi tiếng là người cẩn trọng, thường giữ vai trò hòa giải, đã gây ra bất ngờ lớn khi chỉ trích Matteo Salvini một cách nặng nề, xin trích nguyên văn. Tôi xin được nói rằng ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ theo đuổi các lợi ích riêng và của đảng Lega Nord. Do vậy, ông luôn luôn kiếm cớ để gây ra khủng hoảng cho chính phủ và khiến chúng ta phải đi bầu cử lại. Ông Salvini tỏ ra rất tức giận và lập tức phản bác. Ngài Thủ tướng, tôi lấy làm rất tiếc khi biết rằng ngài đã phải chịu đựng tôi trong suốt một năm qua. Có lẽ tôi là kẻ nguy hiểm, vô trách nhiệm và cơ hội. Nhưng tôi nghĩ rằng trong nền dân chủ, con đường tốt nhất là tham khảo ý kiến của người dân, trích nguyên văn. Giờ đây, trái bóng đang nằm trên sân của Tổng thống Sergio Mattarella. Ông sẽ phải xem xét liệu có thể tạo lập được một đảng đa số tại Quốc hội hay không, và nếu không có được một thỏa thuận liên minh vững chắc, thì cần phải cho tổ chức bầu cử trước thời. Từ chiều nay cho đến tối mai, nguyên thủ Ý tiến hành các cuộc tham vấn.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua cho biết sẵn sàng ủng hộ cho Nga trở lại câu lạc bộ các nước công nghiệp phát triển nhất, gọi là G7. Nếu Nga trở về thì G7 sẽ trở thành G8. Nước Nga đã bị trục xuất khỏi nhóm vào năm 2014 sau khi thông tin bán đảo Crimea của Ukraine. Washington bắn tin cho biết là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chủ tịch đương nhiệm của G7 đã đồng ý, nhưng Paris hôm nay đặt điều kiện là phải có tiến bộ trên hồ sơ Ukraine.
Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ khẳng định có Nga trong nhóm là chuyện hợp lý hơn nhiều. Nhiều vấn đề mà chúng ta đang bàn bạc đều dính tới Nga. Tôi rất muốn thấy Nga trở lại nhóm G8. Ông Thông còn nói thêm là ông hoàn toàn có thể hỗ trợ việc Moscow trở lại G8 nếu có thể đề nghị theo hướng này. Tổng thống đã giải thích về việc Nga bị trục xuất năm 2014 như sau. Như quý vị đều biết, trong một thời gian dài, đó, tức là nhóm G7, là G8, và Tổng thống Obama không muốn có Nga vì họ thông minh hơn ông ta. Điều mà Tổng thống Mỹ không nói là việc trục xuất Nga là một quyết định đồng thuận của 7 nước G7, như để gây thêm sức ép, một quan chức Mỹ vào hôm qua đã khẳng định với đài truyền hình CNN rằng Tổng thống Trump có thể đề cập việc tái kết nạp Nga vào nhóm với đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron, và Tổng thống Pháp đã đồng ý. Vào hôm nay thì Paris đã lên tiếng làm tỏ rõ vụ việc, cho rằng Nga trở lại nhóm G8 vào năm 2020 khi Mỹ nắm quyền chủ tịch, điều mà ông Trump mong muốn, tùy thuộc vào diễn biến của tình hình Ukraine. Một nguồn tin ngoại giao Pháp đã xác định điều trên với hãng tin Anh Reuters và nói thêm rằng bối cảnh hiện nay thuận lợi cho các tiến bộ trên hồ sơ này.
Tổng thống Donald Trump lại gây bất ngờ liên quan đến vụ mua quần đảo Greenland. Tổng thống Mỹ vào ngày hôm nay thông báo hoãn chuyến thăm chính thức Đan Mạch sau khi Copenhagen kiên quyết không bán đảo tự trị Greenland, mặc dù chuẩn bị tiếp đón ông Donald Trump đã được hoàn tất. Quyết định của ông Trump không thăm Đan Mạch cho thấy nguyên thủ Hoa Kỳ rất hứng thú trong việc mua bán đảo. Trước đó, nhiều người cho rằng ý định mua hòn đảo Greenland chỉ là lời nói cho vui, nhưng Tổng thống Trump sau đó được Nhà Trắng khẳng định là ông có ý định nghiêm túc vì hòn đảo này có giá trị chiến lược ở Bắc Cực. Nữ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã gọi ý định mua đảo của Tổng thống Donald Trump là ảo tưởng. Greenland là hòn đảo ở Bắc Cực thuộc chủ quyền của Đan Mạch từ thế kỷ thứ 18. Hòn đảo rộng 2 triệu km vuông, chỉ có 57.000 dân cư, chủ yếu là thuộc cộng đồng Eskimo. Tổng thống Donald Trump, tỷ phú bất động sản, gọi đây là thương vụ mua bán bất động sản lớn. Ngoại trưởng Greenland quan nghênh các dự án đầu tư kinh doanh ở của nước ngoài, nhưng nhấn mạnh không có chuyện bán hòn đảo này. Cũng liên quan đến tình hình châu Âu, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson chọn Đức và Pháp làm hai điểm công du đầu tiên từ khi ông nhậm chức. Johnson vào ngày hôm nay đến Đức trước khi sang Pháp vào ngày mai để thảo luận về hồ sơ Brexit. Thủ tướng Anh muốn thuyết phục các lãnh đạo châu Âu chấp nhận đàm phán lại thỏa thuận Brexit mà người tiền nhiệm Theresa May đã đạt được. Thủ tướng Johnson nhiều lần tuyên bố Anh sẽ rời Liên hiệp châu Âu vào ngày 31 tháng 10, cho dù có đạt được thỏa thuận về Brexit hay không với Bruxelles. Thông tin viên Marina Daras từ London cho biết thêm chi tiết.
Deux jours après avoir adressé une lettre au président du Conseil européen Donald Tusk, le nouveau premier ministre.
Hai ngày sau khi gửi thư tới chủ tịch hội đồng châu Âu Donald Tusk, tân thủ tướng Anh mong muốn thuyết phục thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Emmanuel Macron chấp nhận đàm phán một thỏa thuận mới về Brexit. Trong thư này, ông Boris Johnson nhất quyết muốn xóa bỏ điều khoản về backstop trong thỏa thuận mà bà Theresa May đã thương lượng. Điều khoản này vốn luôn là tâm điểm của sự căng thẳng giữa Liên hiệp châu Âu và Anh quốc, liên quan đến việc cho bảo đảm duy trì mở cửa biên giới giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland thuộc Anh, cho tới khi có được các quy định hải quan mới giữa Anh và châu Âu. Ông Boris Johnson mong muốn có một giải pháp thay thế, nhưng các nước châu Âu đã có quan điểm rõ ràng. Họ không muốn có một hiệp định mới mà trong đó không có điều khoản về backstop. Còn 71 ngày nữa cho tới Brexit, ông Boris Johnson muốn chơi lá bài được ăn cả ngã về không và gia tăng áp lực với Liên Âu bằng cách tuyên bố rằng quy chế tự do lưu thông hiện nay giữa Anh và châu Âu sẽ chấm dứt nếu không đạt được thỏa thuận về Brexit. Đồng thời, ông cũng thông báo là các nghị sĩ Anh sẽ không tham gia các cuộc họp của Liên hiệp châu Âu kể từ ngày 1 tháng 9, ngoại trừ các cuộc họp có liên quan tới lợi ích quốc gia, nhằm tập trung vào hồ sơ Brexit.
Marina Daras, Londres, RFI.
Về thời sự châu Mỹ, mặc dù Tổng thống Donald Trump khẳng định kinh tế vững chắc, nhưng Nhà Trắng đã suy nghĩ về những biện pháp để tránh suy thoái. Thông tin viên RFI tại New York, Yubna Anaki giải thích.
L'information pourrait porter un coup à l'assurance du président américain. Il y a deux jours encore, Donald Trump.
Thông tin có thể làm lung lạc sự tự tin của Tổng thống Mỹ. Cách đây hai ngày, ông Trump còn lặp lại là kinh tế Mỹ vững chắc và phồn thịnh nhất trên thế giới hiện nay. Theo giới truyền thông Mỹ, thì các cố vấn ở Nhà Trắng đang suy nghĩ về một kế hoạch để đối phó với trường hợp kinh tế hoạt động chậm lại. Biện pháp bãi bỏ thuế quan áp đặt lên hàng Trung Quốc có lẽ sẽ được quyết định. Giảm thuế trên lương cũng đã được bàn đến để thúc đẩy sức tiêu thụ của các hộ gia đình. Một biện pháp đã được ông Obama tạm thời thực hiện để giảm nhẹ hậu quả khủng hoảng 2008. Nếu những thông tin đúng thật, thì điều đó chứng minh là Tổng thống Mỹ đang lo lắng, cho dù điều đặng lên tiếng tố cáo Ngân hàng Trung ương là không theo đúng chủ trương, hay truyền thông Mỹ đưa tin thất thiệt về sức khỏe kinh tế. Ông Trump khó có thể phớt lờ những con số và sự lo âu của các thị trường tài chính. Dường như ông đã nhiều lần hỏi các cố vấn có phải là cuộc chiến thương mại với Trung Quốc có thể tác hại đến việc ông được bầu lại hay không. Nhiều cuộc họp được dự kiến trong những tuần lễ tới đây với các doanh nhân và chuyên gia để hỏi ý kiến của họ về kinh tế Mỹ. ông Donald Trump rất ý thức là suy thoái kinh tế một năm trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ làm yếu đi nhiều yếu tố giúp ông được một nhiệm kỳ hai, đó là thành quả kinh tế.
Lubnanaki, New York, RFI.
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Venezuela Maduro thừa nhận đại diện hai bên đã bí mật gặp nhau.
Theo hãng tin AFP, Tổng thống Trump xác nhận thông tin này trước báo giới nhưng không cho biết chi tiết. Ông nói, chúng tôi giữ liên lạc, chúng tôi đang đàm phán với nhiều đại diện Venezuela. Khi được hỏi liệu đối tác đàm phán có phải là ông Diosdado Cabello, được cho là người quyền lực thứ hai chỉ sau Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, như thông tin hồi đầu tuần của hãng tin Mỹ AP, Tổng thống Trump chỉ nói là phía Mỹ đã gặp gỡ các đại diện cấp cao Venezuela. Trong khi đó, Tổng thống Venezuela cũng xác nhận thông tin này. Theo đó, quan chức cấp cao hai bên đã liên lạc với nhau từ nhiều tháng qua. Tổng thống Maduro cho biết các cuộc đối thoại nói trên nhằm xin trích, bình thường hóa và giải quyết xung đột giữa hai nước, nhưng cũng không tiết lộ danh tính người đại diện Venezuela và nội dung các cuộc trao đổi với phía Mỹ.
Nước ô nhiễm kim loại nặng plastic nitrat là một thảm họa vô hình cho tất cả dân, dù nước nghèo hay nước giàu, đó là báo cáo của Ngân hàng Thế giới vào ngày hôm qua. Về an ninh, Úc cho biết sẽ tham gia Liên minh Hải quân do Mỹ dẫn đầu tại vùng Vịnh. Trước hết sẽ gửi máy bay trinh sát B-8A Poseidon và đầu năm tới sẽ gửi chiến hạm đến tận nơi.
Hoa Kỳ chấp thuận việc bán 66 chiếc chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan, Trung Quốc đe dọa trừng phạt. Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua cho biết đã đồng ý thương vụ bán chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan có tổng trị giá 8 tỷ đô la. Theo Bộ Ngoại giao, giao dịch này giúp Đài Loan nâng cao khả năng phòng thủ có lợi cho an ninh và kinh tế hai bên. Trung Quốc hôm nay đã lên tiếng phản đối và đe dọa trừng phạt những tập đoàn Mỹ có vai trò trong việc bán vũ khí cho Đài Loan.
Pakistan sẽ đưa vấn đề tranh chấp với Ấn Độ tại Kashmir ra tòa án quốc tế. Islamabad sẽ nhấn mạnh trên khía cạnh hợp pháp vấn đề Ấn Độ vi phạm nhân quyền và nơi mà có đông đảo dân cư Hồi giáo cư trú.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc mới chính là mục tiêu thật sự của Mỹ trong vụ thử tên lửa tầm trung. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện. Một tháng sau khi quỹ hiệp định tên lửa hạt nhân INF với Moscow, ngày 19 tháng 8, Hoa Kỳ thông báo thử nghiệm thành công một quả tiễn quy ước tầm trung. Đâu là mục tiêu thực mà Hoa Kỳ đang theo đuổi mà không nói ra? Nga chỉ trích hành động leo thang quân sự, còn Trung Quốc thì lên án Mỹ kích động chạy đua vũ trang dẫn đến xung đột quân sự trong tương lai. Phi đạn thử nghiệm hôm đầu tuần được phóng lên từ đảo San Nicolas, bang California, từ hệ thống ống phóng Mark 41, đánh trúng vào mục tiêu cách xa 500 km trên biển Thái Bình Dương. Một viên chức Mỹ cho biết thêm, đây là tên lửa biên chế từ tên lửa hành trình Tomahawk. Hoa Kỳ đã được rảnh tay cải tiến và thử nghiệm tên lửa mới, có tầm bay từ 500 đến 5.000 cây số sau khi đã hủy bỏ hiệp định giới hạn vũ khí hạt nhân tầm trung, được ký kết từ thời Ronald Reagan và Mikhail Gorbachev. Hai lý do được Washington chính thức đưa ra là nước Nga của Putin không tôn trọng hiệp ước này, đã chế tạo vũ khí mới gọi là 9M729 hay SSC-8 theo cách gọi của NATO. Lý do thứ hai là Trung Quốc đứng ngoài thì tội gì Mỹ tự trói tay. Câu hỏi đặt ra là phải chăng Hoa Kỳ cố tình phát động một cuộc chạy đua vũ trang? Đúng, nhưng với ai? Theo một chuyên gia chiến lược của Pháp, tướng Dominique Trinquant, nguyên chỉ huy trưởng phái bộ quân sự Pháp tại Liên Hiệp Quốc, thì đối tượng của Mỹ không phải là Nga, mà chính là Trung Quốc. Người ta bàn luận rất nhiều về đe dọa của Nga, nhưng Trung Quốc mới là mục tiêu cảnh báo. Lên án Nga không tôn trọng INF chỉ là cây cớ. Tổng thống Donald Trump muốn rảnh tay để đối phó với Trung Quốc, một đại cường quân sự đang lên. Cũng theo tướng Dominic Trinquant, kho tên lửa của Trung Quốc hiện nay tương đối ít, nhưng nếu Hoa Kỳ như đã loan báo, một năm nữa sẽ bố trí tên lửa trong vùng Thái Bình Dương, trực tiếp đe dọa Hoa Lục, thì Bắc Kinh sẽ phải chạy đua vũ trang. Nhận định Trung Quốc là mục tiêu của Mỹ không phải là võ đoán. Trung Quốc cũng thấy rõ và phản ứng qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản. Xin trích, hành động của Mỹ với mục tiêu duy nhất là bảo vệ thế thượng phong quân sự sẽ gây ra những hệ quả tiêu cực cho an ninh khu vực và quốc tế. Từ khi vào Nhà Trắng cách nay gần 3 năm, Tổng thống Donald Trump thường xuyên tuyên bố bốc đồng. Nhưng thái độ sáng nắng chiều mưa của Tổng thống thứ 45 của Mỹ tuân thủ một nguyên tắc xuyên suốt làm cho nước Mỹ hùng mạnh hơn. Trong chiều hướng này, nhiều đồng minh truyền thống của Mỹ bị bạc đãi, nhưng trong danh sách đối thủ của Mỹ, Trung Quốc bị xem là mục tiêu số 1 chứ không phải là nước Nga. Chỉ trong hồ sơ G7 mà thôi, đã hai lần Donald Trump đề nghị mời Nga trở lại sau khi thành viên Moscow sau vụ Crimea bị Tổng thống Obama và giới lãnh đạo châu Âu thời đó đình chỉ vào năm 2014. Trong khi đó, Trung Quốc đứng trước một cuộc chiến tranh thương mại gần như toàn diện. Chính quyền bị Mỹ lên án khuynh đảo đồng tiền, hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ bị áp thuế, các tập đoàn công nghệ bị tố cáo làm gián điệp đánh cắp phát minh của đối tác, v.v. Bằng mọi cách, phải bảo vệ thế áp đảo của Mỹ, từ kinh tế, công nghệ cao cấp cho đến quân sự, đang bị Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt với mục tiêu qua mặt nước Mỹ vào năm 2049, theo một kế hoạch của Tập Cận Bình. Do vậy, gia tăng ngân sách quốc phòng, thành lập binh chủng không gian, chế tạo vũ khí mới, vừa làm hài lòng với quân đội, vừa tạo thêm công ăn việc làm thúc đẩy kinh tế, nhưng cũng để bảo vệ thế thượng phong quân sự. Những quyết định khác như giúp Đài Loan tăng cường vũ trang, đưa các hải đội tác chiến vào vùng biển Đông Nam Á, nơi Trung Quốc tranh giành chủ quyền, dự án bố trí tên lửa tầm trung ở châu Á-Thái Bình Dương, củng cố mặt trận Nam Thái Bình Dương với Úc và các tiểu quốc đảo, cũng cùng mục đích này, đó là Trung Hoa lục địa. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội. Thùy Dương sẽ nói về sát thủ giấu mặt đằng sau paracetamol, dược phẩm được người Pháp chủ nhất. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Thành tích kinh tế của Mỹ, Donald Trump hay giới nghiên cứu đã lầm. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ để tiếp tục chương trình là tiết mục theo dòng thời sự. Bắc Kinh đánh bại Từ Chính để nắn gân quan hệ Việt-Mỹ. Trọng nghĩa tóm lược, phân tích của giới chuyên gia Hoa Kỳ.
Về lý do Trung Quốc đột nhiên xâm lấn khu vực bãi Từ Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Trong bài phân tích Tại sao bãi Từ Chính và tại sao vào lúc này, công bố ngày 16 tháng 8, trên trang mạng Maritime Issues, chuyên gia Mỹ Derek Grossman thuộc trung tâm tham vấn Rand Corporation đã đưa ra một giải thích lý thú về hành vi này của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo nhà nghiên cứu Mỹ, Bắc Kinh có lẽ đang thăm dò sự bền bỉ của tiến trình củng cố quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Vào lúc mà Hà Nội đã có những mối nghi ngờ thực sự về tính bền vững của các cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh. Tác giả cho rằng, việc Mỹ để yên cho Trung Quốc chiếm lấy bãi cạn Scarborough vào năm 2012 từ tay Philippines, dù Manila là một đồng minh kết ước của Washington, là một ví dụ kinh điển giải thích thái độ hoài nghi của Hà Nội. Chuyên gia Derek Grossman trước hết ghi nhận rằng, trong những cuộc thảo luận gần đây với các nhà nghiên cứu Việt Nam, có một câu hỏi được nhắc đi nhắc lại sau một thời gian dài tương đối bình lặng trong quan hệ với Việt Nam trên vấn đề Biển Đông. Tại sao Trung Quốc lại bất ngờ quyết định đánh vào bãi Từ Chính?
Đối với ông Grossman, có nhiều yếu tố có thể trả lời cho câu hỏi đó. Mà đầu tiên hết là Trung Quốc chưa bao giờ dừng việc gây hấn với Việt Nam trong vòng 5 năm qua, cho dù vụ bãi Từ Chính là một vụ căng thẳng tệ hại nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Biển Đông, kể từ vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào tháng 5 2014.
Trong 2 năm liên tiếp, Trung Quốc đã gây áp lực rất lớn, không cho Việt Nam khoan dò ở các khu vực mà Việt Nam coi là thềm lục địa của mình theo luật biển Liên Hiệp Quốc, nhưng bị Trung Quốc coi là khu vực tranh chấp. Vào năm 2018 chẳng hạn, Bắc Kinh đã buộc Hà Nội hủy hợp đồng thăm dò ở ngoài khơi bờ biển phía nam Việt Nam với công ty năng lượng Tây Ban Nha Repsol. Ngoài ra, tàu dân quân biển Trung Quốc bị cáo buộc là thường xuyên đâm tàu đánh cá Việt Nam, ngay cả khi Hà Nội trong đa số trường hợp đều tránh nêu bật các sự cố đó để duy trì ổn định trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, căng thẳng đã xuất hiện mạnh trở lại vào đầu năm nay và Việt Nam rốt cuộc đã quyết định cho trưng bày một chiếc tàu đánh cá Việt Nam bị đâm chìm trong vụ Hải Dương 981, đồng thời cho công bố tài liệu video về hành vi của tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam vào thời đó. Đối với chuyên gia Grossman, Trung Quốc không chỉ hung hăng với Việt Nam mà cả với các nước khác có biển đảo bị Bắc Kinh tranh chấp. Tác giả nêu bật ba trường hợp: Malaysia, Philippines và Nhật Bản.
Hành vi xâm lấn bãi thứ 9, theo chuyên gia Grossman, còn xuất phát từ việc Bắc Kinh cảm thấy đó có dư sức mạnh quân sự để thách thức Việt Nam cũng như các nước trong khu vực có tranh chấp với Trung Quốc.
Trung Quốc có lực lượng hải quân, hải cảnh và dân quân biển thuộc loại lớn nhất thế giới, và quân đội Trung Quốc không ngừng rèn luyện năng lực hợp đồng tác chiến giữa hải quân và không quân để có thể chiến đấu ở Biển Đông, Biển Hoa Đông hoặc để đánh chiếm Đài Loan. Ngoài ra, theo ông Grossman, việc Trung Quốc đã hoàn tất các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo ở Trường Sa và thiết lập các căn cứ hải quân và không quân rải rác trên Biển Đông, dù ở Hoàng Sa hay Trường Sa, điều đó đã cung cấp cho Bắc Kinh những điểm tựa mới để tiếp liệu giúp họ dễ dàng tuần tra liên tục ở các khu vực tranh chấp. Một ví dụ, vào đầu tháng 8 này, tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc sau nhiều tuần hoạt động ở bãi Tư Chính đã trở về tìm tiếp liệu không phải ở bờ biển Trung Quốc xa xôi mà là ở ngay một trong những căn cứ hải quân mới của Bắc Kinh trên đá chữ thập ở vùng Trường Sa. Đến giữa tháng 8 thì chiếc tàu này trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhìn xa hơn, nếu Bắc Kinh xây dựng xong các cơ sở hải quân và không quân ở Campuchia, thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa mới ở sườn phía Tây của mình.
Xuất phát từ các yếu tố kể trên, chuyên gia của Rand Corporation cho rằng khi thách thức Việt Nam tại bãi Tư Chính, Trung Quốc có thể là đang thăm dò độ bền chắc của mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Theo ông Grossman, Việt Nam đã có những câu hỏi nghiêm túc về tính bền vững của các cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh. Vụ Trung Quốc lấn chiếm bãi cạn Scarborough từ tại Philippines vào năm 2012 là ví dụ điển hình khiến cho Việt Nam thận trọng. Vào năm 2014, nhân vụ giàn khoan hải dương 981, Việt Nam cũng chỉ được Mỹ ủng hộ bằng lời nói, tương tự như lúc này. Nhân vụ bãi Tư Chính. Đối với chuyên gia Grossman, ngoài việc trách nhiệm quan hệ Mỹ-Việt, không may cho Việt Nam, rất có thể là vụ bãi Tư Chính là cơ hội mà quân đội Trung Quốc tìm kiếm để kiểm tra năng lực phối hợp tác chiến ngày càng tăng của họ. Chuyên gia Grossman đã phân tích ý đồ đánh Việt Nam để tập luyện này trong một bài nghiên cứu công bố trung tuần tháng 5. Tuy nhiên, để có thể tập luyện đúng nghĩa, Trung Quốc bị buộc phải điều tàu chiến đến khu vực bãi Tư Chính, và điều đó chưa xảy ra. Dẫu sao, thì theo ông Grossman, Việt Nam hiện không có liên minh quân sự với bất kỳ nước nào và chỉ là một cường quốc trung bình, với quân đội, lực lượng chấp pháp và dân quân biển còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu trên biển, nên có thể bị đánh bại tương đối dễ dàng. Cho dù vậy, theo chuyên gia Grossman, có lẽ câu hỏi nổi bật hơn hết trong vụ bãi Tư Chính hiện nay là Việt Nam có thể làm gì để ngăn chặn Trung Quốc? Đối với ông Grossman, cho dù việc tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng với Mỹ trước mắt có thể gây rắc rối cho quan hệ Việt-Trung, nhưng hợp tác Mỹ-Việt chặt chẽ hơn về lâu về dài có thể giúp Việt Nam ngăn chặn Trung Quốc. Bởi vì Bắc Kinh sẽ hiểu rõ là Việt Nam có thể được Mỹ hỗ trợ trong trường hợp nổ ra xung đột. Còn đối với Mỹ, chuyên gia Grossman cho rằng Washington sẽ phải chứng minh rằng họ sẽ không để xảy ra một vụ bãi cạn Scarborough thứ hai. Tăng cường hợp tác với Việt Nam và với các đối tác quốc phòng khác như Úc, Nhật Bản và Ấn Độ cũng có thể giúp ngăn chặn Bắc Kinh.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam Vatican đàm phán lần thứ 8 nhằm cải thiện quan hệ song phương. Thủ tướng Joseph Conte từ chức, nước Ý có thể phải bầu cử trước kỳ hạn nếu không lập được liên minh dân túy, cánh trung và cánh tả. Donald Trump muốn mời Nga tham gia trở lại khối G7, Pháp đặt điều kiện phải có tiến bộ tại Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mới thực sự là mục tiêu tình lửa tầm trung của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, Bắc Kinh đánh bại Tư Chính để nắn gần quan hệ Việt-Mỹ. Trước khi bước sang tạp chí xã hội với chủ đề paracetamol sát thủ giấu mặt, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thượng đỉnh G7, nhóm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới tại Pháp diễn ra những ngày cuối tuần. Điều tra của Ngân hàng Thế giới ô nhiễm nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng. Trên đây là các chủ đề quốc tế lớn của báo Pháp số ra ngày hôm nay.
Trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 8, thành phố Biarritz miền Tây Nam nước Pháp trở thành trung tâm của thế giới với thượng đỉnh 7 cường quốc công nghiệp. Nhật báo Công giáo La Croix dành hồ sơ chính cho thượng đỉnh G7 với tựa lớn trang nhất, một thượng đỉnh G7 ở mức tối thiểu, nhấn mạnh đến việc hội nghị diễn ra trong bối cảnh nội bộ khối chia rẽ sâu sắc.
Xã luận báo La Croix với tựa đề một câu lạc bộ có ích nhưng mong manh lược lại lịch sử hơn 40 năm tồn tại của G7. G7 từng được coi là một phong vũ biểu phản ánh chuẩn xác các cân bằng địa chính trị và các vấn đề kinh tế khẩn cấp của thế giới. Nhưng giờ đây tình hình đã có nhiều thay đổi với sự nổi lên của các đại cường với nền chính trị độc đoán trước hết là Nga và Trung Quốc. G7 đã cố hội nhập nước Nga và trở thành khối G8, nhưng nỗ lực này cuối cùng đã thất bại sau việc Nga can thiệp vào Ukraine năm 2014. Các nền dân chủ hàng đầu thế giới hiện đang bị tấn công cả từ trong lẫn ngoài. Bên ngoài, mô hình quản trị đất nước theo đường hướng dân chủ tự do bị các nền độc tài công khai chống lại. Bên trong thì mô hình này bị xói mòn bởi các thế lực dân túy và quốc gia chủ nghĩa. Các thế lực quốc gia chủ nghĩa coi trường quốc tế là nơi đối đầu giữa các sức mạnh dân tộc chủ nghĩa ích kỷ. Tiêu biểu cho xu thế này là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với lối hành xử bất thường, gây chia rẽ và thậm chí là mất ổn định trầm trọng khối G7. Trong lúc mệnh lệnh khẩn cấp hiện nay, theo La Croix là tăng cường và cải cách cơ chế đa phương quốc tế.
La Croix bày tỏ hy vọng trước hết là các nước G7 châu Âu tìm được sự thống nhất để duy trì không gian đối thoại liên lục địa này.
Nhật báo Công giáo La Croix khẩn thiết nhấn mạnh đến vai trò của G7 cho dù chỉ là một định chế quốc tế trong số các định chế khác. Nhưng trong dòng lịch sử đã biết vượt qua việc chỉ nhất bảo vệ lợi ích riêng của các quốc gia thành viên để hướng đến các vấn đề mang tính toàn cầu như thương mại, tiền tệ, thuế khóa, phát triển, khí hậu, bình đẳng nam nữ. Lợi ích chung giờ đây đòi hỏi các nền dân chủ phải vững mạnh và đoàn kết. Vẫn theo La Croix thì trong bài tại Biarritz, thượng đỉnh G7 đi tìm sự thống nhất, trong bối cảnh G7 bị chia rẽ chưa từng thấy, vai trò của Pháp, quốc gia chủ nhà đột ngột trở nên quan trọng. La Croix nhắc lại, một kinh nghiệm đau buồn là tại thượng đỉnh G7 lần trước ở Quebec, Canada, thượng đỉnh kết thúc với một thỏa thuận mong manh. Nhưng ngay khi lên máy bay về nước, Tổng thống Mỹ sau khi biết bị Thủ tướng Canada chỉ trích tại cuộc họp báo bế mạc, đã lên án lãnh đạo Canada là một kẻ bất lương và hèn nhát, quyết định rút chữ ký khỏi tuyên bố chung. Làm thế nào để tránh được một kịch bản kinh hoàng như vậy lặp lại, La Croix đặt câu hỏi. Một mong đợi chủ yếu của Pháp là các quốc gia thành viên G7, trước hết là Hoa Kỳ, lần này sẽ không phơi bày các bất đồng trầm trọng về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, khủng hoảng hạt nhân Iran hay vấn đề thương mại quốc tế, việc đánh thuế, các tập đoàn kỹ thuật số, v.v.
Một nguồn tin từ phủ Tổng thống Pháp cho biết, thượng đỉnh G7 lần này sẽ không kết thúc với một tuyên bố chung, thường là rất dài và chi tiết như thông lệ.
Tại Biarritz, các lãnh đạo G7 sẽ chỉ ra một tuyên bố ngắn và kèm theo đó là một loạt các văn bản theo từng chủ đề một để các quốc gia nào tình nguyện thì tham gia ký tên. Điều đó cũng có nghĩa là chấm dứt một ảo tưởng về một G7 thống nhất để nhường chỗ cho các nhóm liên minh cỏ giãn tùy theo các chủ đề cụ thể, mở cửa cho cả nhiều quốc gia ngoài G7 tham gia. Trong số đại diện của 24 quốc gia khách mời khác có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hay Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và nhiều lãnh đạo châu Phi. Tại thượng đỉnh lần này, Paris muốn huy động nỗ lực quốc tế tập trung vào cuộc chiến chống bất bình đẳng nam nữ và hỗ trợ khu vực Sahel, tức phía nam sa mạc Sahara ở Phi Châu, nơi bị khủng bố và biến đổi khí hậu đe dọa. Trước ngày thượng đỉnh khai mạc, Tổng thống Pháp sẽ tiếp các thành viên Hội đồng Tư vấn của G7 về bình đẳng nam nữ, thành lập cách đây một năm, bao gồm 34 nước. Một loạt biện pháp được đề xuất trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, chống bạo lực với phụ nữ, hay hỗ trợ phụ nữ châu Phi có được tài khoản ngân hàng qua mạng, sáng kiến của quỹ của hai vợ chồng Bill Gates.
thượng đỉnh G7 chưa khai mạc, nhưng tình hình tại chỗ đã nóng lên. Lạc Hòa giới thiệu về tâm điểm của phong trào chống G7 lần này nằm ở Endai, một cơ sở nghỉ hè bỏ hoang, cách Biarritz khoảng 30 cây số.
Các nghiệp đoàn và hiệp hội dân sự đã đặt đại bản doanh của thượng đỉnh của những người phản đối G7 hay phản thượng đỉnh tại đây. Khoảng 10.000 người dự kiến sẽ có mặt kể từ ngày hôm nay. Thượng đỉnh của nhóm những người phản đối G7 sẽ diễn ra trong 4 ngày với nhiều hội thảo, nhóm làm việc, hòa nhạc, v.v. Ngày được coi là có nhiều nguy cơ bạo động nhất là 25 tháng 8 khi những người phản kháng dự kiến sẽ tiến sát đến một số quảng trường gần nơi diễn ra thượng đỉnh.
Nhật báo Libération dành chủ đề chính cho thượng đỉnh G7 và đặc biệt là cuộc phản thượng đỉnh với tựa lớn trang nhất màu đỏ, G7 Biarritz, một thế giới khác là có thể.
Tựa lớn trên nền hình ảnh một viên cảnh sát trên bãi biển với lá chắn trong tư thế sẵn sàng phòng vệ. Bài xã luận với tựa đề Hầm trú ẩn mạ vàng ngầm chỉ thượng đỉnh G7 được bảo vệ nghiêm ngặt, nhấn mạnh đến sự tương phản không khó nhận ra giữa một bên là vấn đề chống bất bình đẳng sẽ được thảo luận, và bên kia là hố sâu cách biệt giữa lãnh đạo các cường quốc với dân chúng. Nhật báo thiên tả chế giễu việc các lãnh đạo thế giới chui vào một hầm trú ẩn mạ vàng, cụ thể là khách sạn Hôtel du Palais, vốn là một biệt thự sang trọng của Napoleon Đệ Tam xưa kia, biểu tượng cho quyền lực quý tộc và tư sản, để thảo luận về vấn đề cởi mở và đoàn kết thế giới. Báo Libération cũng lên án việc thổi phồng nguy cơ bạo lực trong lúc đại đa số những người chống G7 đều chủ trương ôn hòa, họ có mặt tại khu vực xung quanh Biarritz để thảo luận và tuần hành. Xã luận Libération khép lại với nhận định là trên thực tế về mặt lịch sử, các cuộc tập hợp phản đối G7 vốn luôn bị gạt sang lề, đã mang lại nhiều đóng góp hơn là các thượng đỉnh chính thức. Cụ thể như, ngay từ những năm 1990, các bất bình đẳng trên trái đất, biến đổi khí hậu, vấn đề cần giảm nợ cho các nước nghèo cũng chính là những chủ đề mà nhìn chung nguyên thủ các nước phải 10 năm sau mới đưa ra và tìm cách thực hiện, và đôi khi với các giải pháp đã được những người phản kháng đưa ra từ trước. Libération đưa ra đề xuất một đầy thách thức nhưng cũng như một gợi ý. Các lãnh đạo G7 lần này, để xua tan hình ảnh xấu xa về một G7 co cụm, hãy đưa ra một vài đề xuất cụ thể và hữu ích để chứng minh là, bất chấp các hàng rào cảnh sát, lãnh đạo các nền dân chủ không thể nhắm mắt bịt tai trước những lời phản kháng của dân chúng.
Ô nhiễm nước sạch, đe dọa tăng trưởng là chủ đề được hàng loạt các báo hôm nay nhắc đến.
Đây cũng là tựa chính trang nhất của Le Figaro. Ngân hàng Thế giới ngày hôm nay lần đầu tiên công bố một điều tra công phu cho thấy mối quan hệ giữa tình trạng các nguồn nước ngọt bị ô nhiễm và phát triển kinh tế, cũng như sức khỏe con người. Gần đây có nhiều báo cáo, trong đó có báo cáo của GIEC, nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu, hồi đầu tháng trước đã báo động về tình trạng khan hiếm nước, một phần do hậu quả của khí hậu nóng lên. Nhưng cho đến nay, đây là báo cáo đầu tiên về vấn đề chất lượng nước và phát triển. Trong số vô vàn các chất gây ô nhiễm nước, Ngân hàng Thế giới chỉ giữ lại trước hết 3 nhân tố gây ô nhiễm tiêu biểu là azot có nhiều trong phân bón hóa học, tình trạng nước nhiễm mặn và nồng độ oxy trong nước. Tình trạng nước ngọt ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế. Theo Ngân hàng Thế giới, ngay tại châu Âu chỉ có 3 quốc gia là Na Uy, băng đảo Iceland và đảo quốc Manta là mức ô nhiễm azot ở dưới ngưỡng được phép. Thêm 1 kg azot thêm vào phân bón cho 1 hectare đất, tỷ lệ chậm phát triển ở trẻ em sẽ tăng thêm 19%. Và thu nhập của chúng khi trưởng thành giảm 2%. Tình trạng nước bị nhiễm mặn là mất đi nguồn lương thực thực phẩm đối với ít nhất 170 triệu người.
Hơn 20 trưởng lý các tiểu bang nước Mỹ sẽ tham gia vào cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắm vào các tập đoàn kỹ thuật số. Đây được coi là cuộc điều tra lớn nhất nhắm vào GAFA trong những năm gần đây.
Không chỉ có Pháp và một số nước châu Âu muốn đánh thuế nhóm GAFA, theo Lezico, cuộc điều tra nhắm vào các đại gia Google, Apple, Facebook và Amazon do các hoạt động bị cáo buộc là chống cạnh tranh đã được khởi sự tại chính nước Mỹ. Cách nay 20 năm, các tiểu bang Hoa Kỳ đã đóng vai trò quyết định trong việc phạt Microsoft. Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ hy vọng điều tra tiến hành nhanh chóng, có thể khép lại trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm tới.
Về thời sự nước Pháp, báo chí đặc biệt chú ý đến cuộc họp đầu tiên của chính phủ hôm nay, phiên họp đầu tiên sau kỳ nghỉ hè.
Theo báo Lezico, thì nhiều cuộc cải cách đang đón đợi Tổng thống Pháp trong thời gian thường được gọi là hồi hai của nhiệm kỳ Tổng thống, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm như môi trường hay cải cách hưu trí. Lezico ghi nhận là chắc chắn về nguyên tắc Tổng thống Pháp sẽ không thay đổi đường hướng, nhưng về phương pháp thì chắc chắn ông Macron đang tìm cách thay đổi. Sau cuộc khủng hoảng áo vàng, dường như người đứng đầu chính phủ Pháp đã nghe được thông điệp của dân chúng và có thể đưa đòi hỏi quan hệ gần gũi với người dân trở thành một thế mạnh chủ đạo của hồi hai nhiệm kỳ.
Vừa rồi là một điểm báo. Tiếp tục chương trình, sau đây mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội. Sát thủ giấu mặt đằng sau paracetamol, dược phẩm được người Pháp chủ nhất, Thùy Dương trình bày.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, tại Pháp, thuốc giảm đau hạ sốt paracetamol là loại dược phẩm ngôi sao trong các hiệu thuốc. Có thể nói, paracetamol là loại thuốc được người Pháp ưa chuộng nhất. Mỗi năm, các hiệu thuốc bán được tổng cộng 1 tỷ hộp thuốc có chứa paracetamol. Theo thống kê, có đến 200 loại thuốc chỉ chứa paracetamol hoặc phối hợp paracetamol và các hoạt chất khác. Phổ biến nhất là các loại thuốc như Dolipran, Efferangon, Fervex hay Dafangon. Lượng thuốc paracetamol đã tăng 53% trong vòng 10 năm qua và 84% lượng thuốc được bán cho những người không có đơn thuốc của bác sĩ. Mặc dù được coi là loại thuốc giảm đau hạ sốt hiệu quả, ít tác dụng phụ, rẻ tiền, dùng được cho cả trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, nhưng nếu vô tình dùng quá liều thì paracetamol sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp, không thể đảo ngược, vĩnh viễn phá hủy lá gan người dùng chỉ sau 24 đến 48 giờ và bệnh nhân sẽ nhanh chóng tử vong nếu không được ghép gan kịp thời. Báo Le Figaro nhấn mạnh số vụ ngộ độc thuốc paracetamol do uống quá liều mà Trung tâm Chống độc Paris ghi nhận nhiều thứ hai chỉ sau các vụ ngộ độc thuốc bromazepam, loại thuốc vốn được dùng để ngăn ngừa và điều trị một số rối loạn về cảm xúc như căng thẳng, lo âu, mất ngủ, trầm cảm, v.v. Dùng paracetamol quá liều cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ ghép gan do gan bị tổn thương vì dùng thuốc. Điều đáng ngại là dù dùng nhiều thuốc paracetamol, nhưng người dân Pháp lại không ý thức được về mối nguy đó. Theo một khảo sát hồi năm 2017 của khoa y Đại học Nancy, thì các câu trả lời của 19,1% người bệnh cho thấy họ đang đối mặt với nguy cơ vô tình dùng paracetamol quá liều. Để hạn chế rủi ro cho người dùng, hồi đầu tháng 7 vừa qua, Cơ quan Quốc gia Pháp về An toàn Dược phẩm ANSM yêu cầu các hãng sản xuất dược phẩm ghi chú trên mặt trước vỏ hộp thuốc có chứa paracetamol quá liều bằng nguy hiểm, uống thuốc quá liều có thể phá hủy gan. Các hãng dược phẩm có 9 tháng để thực hiện quy định mới của Cơ quan Quốc gia Pháp về An toàn Dược phẩm. Nhân dịp này, RFI Việt ngữ có cuộc trao đổi với chuyên gia Nicolas Autier, trưởng khoa dược, Bệnh viện Đại học Y Clermont-Ferrand, chủ tịch Đài quan sát thuốc giảm đau của Pháp về những nguy cơ khi dùng thuốc paracetamol quá liều và các biện pháp phòng tránh.
Quý thính giả đang theo dõi Tạp chí xã hội.
Xin chào ông Nicolas Autier. Ông có thể cho biết liệu paracetamol có phải là loại thuốc được người dân Pháp tiêu thụ nhiều nhất hay không? Và tại sao paracetamol lại được ưa chuộng đến như vậy tại Pháp ạ?
Vâng, paracetamol đúng là loại dược phẩm được người Pháp tiêu thụ nhiều nhất, kể cả do bác sĩ kê toa hay do người dân tự ý mua về uống. Số lượng paracetamol bán ra trên thị trường đã tăng từ nhiều năm nay, nhất là từ năm 2011, sau khi một loại thuốc giảm đau khác là dextroprocifen không còn được lưu thông trên thị trường. Paracetamol là thuốc giảm đau không chỉ được nhiều người Pháp lựa chọn nhất, mà còn được nhiều bác sĩ kê toa nhất khi người bệnh có cơn đau nhẹ hay đau ở mức độ vừa. Vào năm 2018, theo kết quả nghiên cứu của ANSM, lượng thuốc chỉ chứa hoạt chất paracetamol và dành cho người lớn bán được đã tăng 140% từ năm 2004 đến năm 2015. Các loại thuốc giảm đau kết hợp paracetamol với hoạt chất tramadol hoặc codeine cũng tăng lần lượt 62% và 42% trong giai đoạn này. Theo đài quan sát của Pháp về các loại thuốc giảm đau, trong năm 2018, trên 50% người Pháp đã ít nhất một lần được bác sĩ kê thuốc chỉ chứa hoạt chất paracetamol và được bảo hiểm y tế hoàn tiền. Điều có thể giải thích phần nào việc tại sao bác sĩ lại hay kê thuốc paracetamol cho người bệnh và tại sao nhiều người tự ý mua paracetamol về dùng. Đó là tính an toàn của thuốc, vì rất ít người được ghi nhận là có phản ứng phụ khi dùng paracetamol, đương nhiên là khi họ không dùng thuốc quá liều.
Thuốc paracetamol có tác dụng phụ hay gây biến chứng gì không? Và nếu dùng thuốc quá liều thì hậu quả sẽ ra sao ạ? Có nguy hiểm lắm hay không ạ?
Comme tous les médicaments, le paracetamol peut induire des effets indésirables.
Cũng giống như mọi loại thuốc, paracetamol có thể có tác dụng phụ nhưng rất ít và hiếm khi gây tác dụng phụ nghiêm trọng. Tất nhiên là trừ trường hợp dị ứng thuốc. Nếu bị dị ứng thuốc, paracetamol thì không nên dùng tiếp, và trường hợp uống thuốc quá liều. Biến chứng nguy hiểm nhất khi dùng paracetamol xuất hiện trong trường hợp uống thuốc quá liều, tức là khi vượt quá liều tối đa 3-4 gram một ngày, theo khuyến cáo. Paracetamol thường chuyển hóa một phần thành một chất mới độc hại cho tế bào gan. Nếu dùng theo đúng liều khuyến cáo, chất độc này sẽ được đào thải khỏi gan một cách tự nhiên nhờ một chất khác có trong cơ thể của chúng ta, đó là chất glutathione. Nhưng nếu dùng quá liều, lượng chất độc được chuyển hóa từ thuốc paracetamol quá lớn, cơ thể sẽ không thể vô hiệu hóa và đào thải chúng. Các chất độc đó sẽ gây hại cho các tế bào gan. Các tế bào gan bị phá hủy nhanh chóng, có thể dẫn đến suy gan cấp. Nếu không được chữa trị nhanh chóng bằng thuốc, nhất là trong vòng 8 giờ sau khi dùng paracetamol quá liều, gan có thể bị tổn thương vĩnh viễn và bệnh nhân chỉ có thể sống sót nếu được ghép gan. Có một phương thuốc giải độc khi dùng paracetamol quá liều, đó là dùng thuốc acetin-cysteine. Thuốc này có tác dụng ngưng việc gan bị phá hủy và hỗ trợ cho việc đào thải chất độc phát sinh từ paracetamol.
Dạ vâng, thưa ông, người dân Pháp dùng nhiều thuốc paracetamol, nhưng liệu họ có am hiểu về loại thuốc giảm đau hạ sốt này hay không? Và liệu có phải nguy cơ dùng thuốc quá liều hay bị xem thường không ạ?
Cần phải tăng cường thông tin cho người Pháp, nhất là giúp họ thay đổi thói quen tự ý mua thuốc về uống và có nguy cơ uống paracetamol quá liều. Cần thông tin cho bệnh nhân là họ nên nhanh chóng ngưng dùng thuốc nếu liều 3-4 gram một ngày không làm giảm cơn đau và cần đi khám bệnh để đổi thuốc. Việc đa số người Pháp đều dự trữ thuốc paracetamol trong tủ thuốc khiến việc đánh giá và phòng ngừa nguy cơ dùng thuốc quá liều trở nên khó khăn hơn. Điều này cho thấy cần tăng cường thông tin trực tiếp tới người sử dụng thuốc.
Theo ông, nhóm người nào thì dễ có nguy cơ dùng paracetamol quá liều hay bị ngộ độc thuốc ạ?
Effectivement, certaines personnes ont un risque plus important d'avoir un effet indésirable.
Một số người dễ gặp nguy cơ bị tác dụng phụ ngoài mong muốn hoặc vô ý dùng thuốc quá liều. Chẳng hạn như với người cao tuổi, những người suy dinh dưỡng hoặc cơ thể mất nước, những người mắc bệnh gan hoặc thường xuyên uống rượu, cũng như những người suy thận nặng. Đối với những bệnh nhân này, khoảng cách giữa hai lần uống thuốc cần được kéo dài hơn và liều uống một ngày cũng phải giảm đi. Thông tin cảnh báo về nguy cơ uống thuốc quá liều được ghi trên vỏ hộp thuốc chứa hoạt chất paracetamol hoặc có chứa paracetamol kết hợp với hoạt chất khác. Nên khi bán thuốc cho người bệnh thì nhà thuốc cần lưu ý họ là không nên vứt bỏ hộp thuốc, để lúc nào uống thuốc người bệnh cũng nhận thấy thông điệp cảnh báo phòng ngừa nhằm giảm thiểu nguy cơ. Các bậc phụ huynh khi cho con uống thuốc thì cũng không nên để lẫn ống đo liều thuốc paracetamol ở dạng lỏng với ống đo liều thuốc của các loại thuốc nước, chẳng hạn như thuốc ibuprofen hoặc một số là thuốc kháng sinh, để tránh mọi nguy cơ cho trẻ uống thuốc nhầm liều lượng.
Ông có thể cho biết đâu là những nguyên tắc khi dùng paracetamol để tránh uống thuốc có liều hay không ạ?
Các quy tắc để dùng thuốc paracetamol đúng liều thì khá đơn giản. Trước tiên, và nhất là đối với trường hợp người dân tự mua thuốc về uống, đây là những trường hợp phổ biến nhất. Cần bắt đầu dùng thuốc với liều khởi đầu thấp nhất, tức là 500mg, và không bao giờ vượt quá liều 1 gram, tức là 1.000mg, cho mỗi lần uống thuốc. Chúng ta cũng không được vượt quá liều 3 gram một ngày khi tự mua thuốc về uống mà không có đơn của bác sĩ. Khi uống thuốc mà cơn đau không thuyên giảm thì phải đi khám bác sĩ. Nên đợi 4 đến 6 tiếng rồi mới uống thuốc tiếp. Chúng ta cũng phải kiểm tra để biết chắc chắn là không dùng đồng thời nhiều loại thuốc có chứa paracetamol để bảo đảm không uống quá 3 gram một ngày. Và tất nhiên là cần tránh uống rượu khi đang điều trị bằng thuốc paracetamol và không bao giờ uống quá 5 ngày nếu đó là tự ý mua thuốc mà không có đơn của bác sĩ. Cũng không thể vì thấy cơn đau và sốt không thuyên giảm, vì paracetamol cũng dùng để hạ sốt, mà chúng ta dùng thuốc với liều mạnh hơn hoặc tăng lượng thuốc lên thành quá 4 gram một ngày. Nếu thấy thuốc không hiệu quả, ngay từ ngày đầu tiên dùng thuốc thì nên khám bác sĩ hoặc nha sĩ hoặc bác sĩ nhi khoa tùy theo trường hợp cụ thể.
Vâng, RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn ông Nicolas Autier, Chủ tịch Đài quan sát thuốc giảm đau của Pháp, trưởng khoa dược, Bệnh viện Đại học Y Clermont-Ferrand.
Quý vị vừa nghe tạp chí xã hội của Thùy Dương. Sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Thành tích của kinh tế Mỹ, ai đã làm, Donald Trump hay giới nghiên cứu?
Tạp chí kinh tế.
Thành tích kinh tế của Mỹ là điểm mạnh để Tổng thống Trump ở lại Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ. Từ tăng trưởng cho đến chỉ số thất nghiệp, các chỉ số chứng khoán ở New York đều khiến thế giới phải ganh tị. Donald Trump có chiếc đũa thần đem lại thịnh vượng cho nước Mỹ và qua đó cho phép ông vất hết vào sọt rác các học thuyết kinh tế từ tư bản tự do, thương mại đến thuyết tiền tệ và thuế khóa hay không. tháng 11 năm 2016, khi Donald Trump bất ngờ đắc cử Tổng thống Mỹ, có mấy ai dám nghĩ rằng với ông vua địa ốc này ở Nhà Trắng, tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ lại rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969, là tăng trưởng của Mỹ vượt ngoài mong đợi, đạt 3,2% trong quý 1 vừa qua. Gần 3 năm sau nhìn lại, bức tranh kinh tế màu hồng của Mỹ như chứng minh rằng biện pháp bơm thêm 2.000 tỷ đô la trong 10 năm sắp tới vào cỗ máy kinh tế của chính quyền Trump là đúng. Chủ trương bảo hộ là thượng sách và nền kinh tế số 1 toàn cầu này không hề hấn gì vì cuộc đọ sức thương mại Mỹ-Trung. Trong khi mà các chuyên gia hàng đầu của thế giới, rồi các định chế tài chính và kinh tế đa quốc gia, các viện nghiên cứu, các ngân hàng, ngay từ những ngày đầu Donald Trump đắc cử, đều mạnh mẽ đả kích chủ trương America First của ông và nhấn mạnh đến thời kỳ đầy bất trắc đang mở ra trước nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ thứ 45, đến những rủi ro khó lường. Họ cảnh báo về những bất lợi cho kinh tế Mỹ trước hàng loạt các quyết định bị cho là phản logic của người tự nhận ông là một doanh nhân tài ba. Giới chuyên gia thì mạnh mẽ chỉ trích quyết định rút Washington ra khỏi Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP gây sự với hai nước láng giềng sát cạnh là Canada và Mexico, đòi đàm phán lại thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ, đòi đánh thuế nhôm thép của thế giới nhập sang Hoa Kỳ. Cộng đồng quốc tế thực sự hụt hẫng khi thấy chủ nhân Nhà Trắng không buông tha ngay cả các đồng minh thân thiết nhất của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc tại châu Á hay châu Âu, rồi dọa nạt luôn cả những nước cò con như Việt Nam. Về đối nội, ngay khi bước vào phủ tổng thống, ông Trump đã chủ trương áp dụng các biện pháp kích cầu, tăng ngân sách của nhà nước để tài trợ cho nào là bức tường biên giới với Mexico ngăn cản dòng người nhập cư từ Trung và Nam Mỹ đổ sang, nào là hệ thống cơ sở hạ tầng, nào là chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp và tư nhân. Một lần nữa, giới nghiên cứu lại đồng thanh báo động trước nguy cơ nước Mỹ mang nợ chồng chất, lạm phát gia tăng, kinh tế quá tải. Trước ngần ấy những chỉ trích, kể cả trong nội bộ của chính phủ, Donald Trump vẫn giữ vững lập trường, bảo vệ công ăn việc làm cho dân Mỹ là kim chỉ nam cho chính sách kinh tế và cả ngoại giao của Washington. Trả lời trên đài truyền hình Pháp France 24, giám đốc nghiên cứu của ngân hàng Natixis, ông Patrick Artus phân tích, thoạt nhìn qua thì toàn cảnh kinh tế Mỹ hiện tại cho thấy Donald Trump có vẻ như không hề gặp bất kỳ một trở ngại nào về phương diện kinh tế và đang ghi điểm với cử tri.
Je crois que Trump est très très bon en économie. Un, il a compris que les États-Unis pouvaient s'endetter auprès du reste du monde pour à peu près n'importe quelle quantité à 2%.
Theo tôi, Donald Trump tính toán rất giỏi về kinh tế. Thứ nhất, ông hiểu rằng nước Mỹ có thể đi vay ai cũng được và vay bao nhiêu cũng được với lãi suất ngân hàng không quá 2%. Mỹ làm được điều đó nhờ vai trò quốc tế của đồng đô la và Tổng thống Hoa Kỳ lạm dụng ưu thế đó. Chúng ta biết là hiện tại, Đức đã trở thành chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ, tức là tiền tiết kiệm của người dân Đức đổ vào Mỹ và để tài trợ cho tăng trưởng của Mỹ. Điều đó chứng tỏ dân Đức tin vào Hoa Kỳ hơn là tin vào kinh tế của châu Âu. Thứ hai nữa, ông Trump chọn giải pháp tăng chi, chấp nhận tăng thâm hụt ngân sách của chính quyền liên bang. Như vậy là Hoa Kỳ dùng chiến thuật kích cầu, bơm sức mua cho người dân, khuyến khích tiêu thụ và đầu tư. Phải công nhận là biện pháp này hiệu quả. Thất nghiệp ở Mỹ chưa bao giờ thấp như hiện nay. Rất nhiều người tìm lại được việc làm. Không những thế, năng suất lao động ở Mỹ cũng tăng. Yếu tố thứ ba là Ngân hàng Dự trữ Liên bang luôn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp. Điều đó lại càng kích thích tiêu thụ và đầu tư. Nói cách khác, chúng ta thấy Donald Trump không bị một trở ngại nào trong việc thúc đẩy con tàu kinh tế. Đó là thành công của ông ta. Và những thành quả kinh tế đó mở đường cho ông đắc cử thêm một nhiệm kỳ. Donald Trump và cử tri của ông không quan tâm vì thâm hụt ngân sách hay thâm thủng mậu dịch leo thang với những hậu quả tai hại kèm theo sau này. Với đồng đô la trong tay, ông Trump muốn làm gì thì làm, kể cả việc huy động vốn tiết kiệm của châu Âu để tài trợ cho chương trình vận động tái tranh cử.
Theo đánh giá của ông Artus, liều thuốc kinh tế của Donald Trump đang áp dụng cho nước Mỹ thì không một quốc gia nào trên thế giới có thể sử dụng lại được. bởi không một ai, kể cả Trung Quốc, có khả năng in tiền như nước Mỹ. Thêm vào đó thì bức tranh kinh tế của Hoa Kỳ không thực sự tươi sáng như Donald Trump mong đợi. Trước hết, về mục tiêu bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ trên đất Mỹ, đúng vào lúc Tổng thống Trump khởi động lại chiến dịch vận động cho năm 2020, thì nhiều nhà máy ở bang Pennsylvania thông báo đóng cửa. Tháng trước, khi mà ông Trump tuyên bố rằng công nghệ thép của Mỹ đang hồi sinh, thì tập đoàn US Steel, một trong những con chim đầu đàn của Hoa Kỳ, phải tạm đình chỉ sản xuất tại hai nhà máy cho tới khi nào mà thị trường khởi sắc trở lại.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Từ ngành sản xuất than đá đến xe hơi, sắt, những lĩnh vực mà ông Trump muốn nâng đỡ nhất thì các nhà sản xuất dường như lại đang lúng túng hơn cả. Cổ phiếu của hai tập đoàn nhôm là Century Aluminum và Alcoa trên thị trường Wall Street giảm mất một nửa trị giá từ năm ngoái. Các biện pháp bảo hộ của Tổng thống Trump nhằm bảo vệ nông gia Mỹ. Thế nhưng trong các cuộc vận động lần này lại không thấy nguyên thủ Hoa Kỳ nhắc tới khoản tiền 12 tỷ rồi 16 tỷ đô la trích từ ngân sách liên bang để hỗ trợ các nông gia không bán được ngũ cốc và nông phẩm cho Trung Quốc, lý do là vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Thế còn về câu hỏi, các biện pháp bảo hộ mậu dịch có cho phép Hoa Kỳ thu hẹp cán cân thương mại với các bạn hàng hay không, thì trong trường hợp với Trung Quốc, câu trả lời là không. Thống kê của Bộ Thương mại Mỹ công bố vào tháng 3 vừa qua cho thấy các biện pháp áp thuế nhập khẩu đánh vào hàng Trung Quốc bán sang Mỹ không cho phép thu hẹp thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Thế còn riêng với Mexico và Canada thì Tổng thống Trump khẳng định hiệp định mới thay thế NAFTA mang tên là USMCA có lợi cho kinh tế Mỹ. Viện C.D. Howard Institute tại Toronto trong một nghiên cứu gần đây so sánh với hiệp định mới thì cả ba cùng bị thiệt thòi. Mexico bị nặng nhất tính theo trọng lượng về kinh tế của nước này. Thế nhưng hiệp định USMCA mà tới nay vẫn chưa chính thức có hiệu lực thì các hộ gia đình Mỹ sẽ phải gánh chịu một khoản phụ trội hơn 17 tỷ đô la một năm. Tháng 6 vừa qua, hơn 600 chủ nhân doanh nghiệp Mỹ đã gửi đến lãnh đạo Nhà Trắng một bức thư ngỏ thúc giục Tổng thống Trump chấm dứt xung đột thương mại với Trung Quốc. 2 triệu người lao động sẽ bị mất việc và một điểm tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ sẽ không cánh mà bay. Thế nhưng cho tới nay, nguyên thủ Mỹ vẫn tin rằng các biện pháp áp thuế là một công cụ rất hiệu quả để đàm phán, để thu vào hàng tỷ đô la cho ngân sách Hoa Kỳ và nhất là để ép các hãng Mỹ đã di rời cơ sở sản xuất ra nước ngoài phải quay trở về. Dù vậy, Nhà Trắng liên tục gây áp lực với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ để Federal Reserve tiếp tục giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp tối đa và tiếp tục áp dụng chính sách tiền rẻ cho đến khi mà cử tri Mỹ bầu lại Tổng thống vào mùa thu năm tới. Giả thuyết kinh tế Mỹ trong những quý sắp tới đây không được khả quan như Donald Trump mong đợi, vừa như được củng cố thêm với thống kê cho thấy GDP của Mỹ trong quý 2 năm nay giảm gần một điểm so với 3 tháng đầu năm. Thứ nữa, để tài trợ các biện pháp kích cầu thì chính quyền liên bang đã chấp nhận đẩy nợ công và nợ của các doanh nghiệp lên cao. Ngân hàng Liên bang Mỹ lưu ý nợ của các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ đã đạt ngưỡng 9.400 tỷ đô la, tức là tương đương với 46% tổng sản lượng của toàn quốc. Mức nợ này ngang hàng với đỉnh điểm hồi 2007, tức là trước khi nổ ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Việt Nam và Vatican đàm phán lần thứ 8 nhằm cải thiện quan hệ song phương. Thủ tướng Conte từ chức, nước Ý có thể phao bầu quốc hội trước kỳ hạn nếu không lập được liên minh dân túy xã hội. Donald Trump muốn mời Nga tham gia trở lại khối G7, Pháp đặt điều kiện về Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mới thật sự là mục tiêu tên lửa tầm trung của Mỹ. Theo dòng thời sự, Bắc Kinh đánh bại Tư Chính để nắn gân quan hệ Việt-Mỹ.
trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Tiêu Điểm của Tú Anh. Vì sao nước Nga bị G7 và Mỹ khai trừ vào năm 2014? Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn vào chương trình ngày mai như thường lệ.